Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, cạnh tranh chia rẽ chính là nguyên nhân của nhiều sự thất bại trong cuộc sống đời thường cũng như trong sự hầu việc Chúa. Đó cũng là thông điệp mà bài học Kinh Thánh hôm nay muốn gửi đến chúng ta. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học với tựa đề Hành vi không được kiểm soát qua phân đoạn Kinh Thánh, Châm Ngôn chương 6 câu 16 đến câu 19.
Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.
Câu gốc của bài học: có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Châm Ngôn chương 6 câu 16 và câu 19. Câu hỏi suy gẫm: những đặc tính nào trong phân đoạn này bị Đức Chúa Trời ghét và gớm ghiếc? Chúng ta được cảnh báo điều gì khi học biết những đặc tính này? Kính thưa quý vị, Châm Ngôn viết theo thể thi ca, khi dùng cấu trúc x bằng x cộng 1 thì điều cuối cùng là điều quan trọng nhất. Trong câu 16 đến câu 19, điều Đức Giê-hô-va ghét nhất chính là kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Như vậy, 6 điều trước đó bị Đức Chúa Trời ghét vì dẫn đến sự tranh cạnh trong vòng anh em. Đặc tính đầu tiên của kẻ gieo sự tranh cạnh chính là con mắt kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo là động cơ căn bản của tất cả tội lỗi. Vì sao một người chống đối thẩm quyền trên mình và phá hoại sự yên ổn hiệp nhất của cộng đồng? Vì sao một người gây chia rẽ làm tan vỡ hội thánh bất chấp đời sống thuộc linh của những người khác? Vì kiêu ngạo. Khi người kiêu ngạo bị tổn thương, phản ứng người ấy vô cùng kinh khủng, bất chấp mọi sự chỉ để giữ lại lòng kiêu hãnh của mình. Đặc tính thứ hai là lưỡi dối trá, có nghĩa là lừa dối, phản bội, bội bạc, xảo trá để làm hại người khác. Đức Chúa Trời ghét miệng lưỡi dối trá vì Ngài là lẽ thật. Kế đến là tay làm đổ huyết vô tội. Động từ làm đổ huyết là một hành động cố ý, chủ tâm giết người hay làm hại người khác. Đặc tính tiếp theo là lòng toan những mưu ác. Sử dụng món quà tuyệt vời Chúa ban cho là tâm trí để suy nghĩ những điều gây tổn thương người khác và chia rẽ cộng đồng. Kế tiếp là chân vội vàng chạy đến sự dữ, nói đến sự nóng lòng, vội vã tìm đủ mọi cách thực hiện những mưu định xấu xa trong lòng và vui mừng về thành quả do hắn tạo ra. Và đặc tính cuối cùng là làm chứng gian và nói điều dối. Đây là một người liên tục nói với người khác những điều dối trá, sai sự thật. Ngày nay, có nhiều người xem thường việc gieo sự tranh cạnh, chia rẽ trong hội thánh. Nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng, là điều mà Đức Chúa Trời ghét và ghê tởm. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu mến sự hiệp một của dân Ngài, Thi Thiên 133 câu 1. Sự bất hòa và chia rẽ trong hội thánh là những tội lỗi khủng khiếp, vì chúng đi ngược lại với sự hiệp nhất thuộc linh mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Giăng chương 17 câu 21. Do đó, mỗi người phải cẩn thận về hành vi của mình trong cộng đồng đức tin, nhờ Đức Thánh Linh giúp tự chủ, tiết độ trong hành vi của mình. Hãy nhớ rằng, người được gọi là con Đức Chúa Trời là những kẻ làm cho người hòa thuận. Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Và ngược lại, người đem đến sự bất hòa và tranh cạnh không phải là con Đức Chúa Trời mà chỉ là kẻ vô loại, là người gian ác. Câu 12. chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con bày tỏ phẩm chất tiết độ tốt đẹp của trái thánh linh trong cộng đồng dân Chúa. Xin Chúa dùng con đem lại sự bình an, vui mừng và hiệp một trong hội thánh Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đã có lần nào chúng ta bị cám dỗ mất tự chủ và biến thành kẻ gieo sự tranh cạnh, bất hòa trong hội thánh không? Giúp người hòa thuận, yêu thương chính là con Chúa sáng gương giữa đời, là dây kết nối mọi người bình an hiệp một giữ lời của Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.